Tôi về đạo tràng tỉnh giác, đúng lý ra là hòa thượng lần đầu tiên là khai pháp á, là hòa thượng đích thân xuống. Thường thường các đạo tràng á, ngày xưa là thường thường hòa thượng đích thân xuống khai pháp trước tiên, nhưng bây giờ hòa thượng lớn tuổi và đủ nhân duyên, hòa thượng nhập thất, cho nên hòa thượng đã chỉ bảo cho chúng tôi để mà thay nhập cho hòa thượng xuống. Trước là an vị Phật cho đạo tràng tỉnh giác, kế là chúng tôi cùng nhau chia sẻ cùng quý Phật tử về đề tài Phật học. Thì cái bài pháp hôm nay chúng tôi muốn cùng chia sẻ quý Phật tử, đó là đâu là hạnh phúc chân thật. Bây giờ quý Phật tử thấy nè, thường thường chúng ta mỗi con người đều cảm nhận hạnh phúc khác nhau, đồng ý không? Chẳng hạn như có người cảm giác mình đói được ăn, bởi vì quý Phật tử chưa có cảm giác đói. Mà nếu chúng ta mà cảm giác mà đói á, có nghĩa là mình ngày nay mình không có được chén cơm manh áo, phải không? Rồi mai mình tiếp tục nhịn đói nữa. Nhưng mà người khác mà đem đến cơm cho mình thì quý Phật tử thấy hạnh phúc không? Thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ, phải không? Mình nhớ lại có những năm mà đói đó, phải không? Mà ai mà cho mình một chén cơm, mình rất là cảm ơn người đó. Mình coi cuộc đời này người đó là độc nhất vô nhị, có nghĩa là mình rất mang ơn người đó. Bởi vì mình cảm thấy đói mà được ăn, có nghĩa là hạnh phúc, phải không? Rồi có người thứ hai nữa là lạnh. Chẳng hạn như quý Phật tử mà lạnh cống đó, mà có người nào cho mình một cái áo ấm, quý Phật tử cảm ơn không? Hả? Có nghĩa là lạnh mà được ấm thì cũng là hạnh phúc. Và cái thứ ba là bây giờ mình no đủ rồi nè, chẳng hạn như quý Phật tử được no đủ, phải không? Lạnh mình được ấm rồi. Bây giờ cái thứ ba mà được hạnh phúc nhất là đa phần chúng ta được thấy trong cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử biết cái gì không? Có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta mà được vợ đẹp con xinh, phải không? Hay nói khác hơn là người chồng hiền hậu và biết làm ăn nữa, thì quý Phật tử cảm thấy gia đình nó hạnh phúc không? Bây giờ quý Phật tử thấy nè, chẳng hạn như trong cuộc sống giữa đời thường này, mà trong cuộc sống gia đình mà người chồng lo làm ăn, người vợ cũng lo làm ăn luôn, thì quý Phật tử thấy gia đình nó được hạnh phúc không? Hả? Được hạnh phúc chứ. Mình nói như thế này, chẳng hạn như gia đình đó làm ăn rồi con cái đỗ đạt nữa, tất cả mọi con người chúng ta đều cho rằng là hạnh phúc, phải không? Rồi cái thứ bốn nữa là gia tài người đó rất là đồ sộ, đầy ắp, nó cần cái gì có cái nấy thì cũng là hạnh phúc. Và cái thứ năm nữa là người đó được công danh tột đỉnh, thì tất cả mọi con người chúng ta đều cho là hạnh phúc. Quý Phật tử đồng ý điểm đó không? Nhưng mà với cặp mắt giác ngộ của nhà Phật á, là cái hạnh phúc đó đều nằm trong cảnh giới vô thường, khổ không vô ngã. Cái hạnh phúc này có một lúc nào đó nó cũng hoại diệt, nó đi đến con đường đoạn diệt, phải không? Cho nên trong kinh Pháp Cú ví dụ kể lại là tiền thân của Đức Phật tên là vua Phổ An. Vua kết bạn với bốn người, bốn vị vua ở nước lân cận là kết bạn rất là thân. Một hôm vua mới hỏi như thế này: ở trên đời này cái gì là vui sướng và hạnh phúc nhất? Có nghĩa là vua Phổ An, tức là tiền thân của Đức Phật, nói như thế này là trong cuộc sống giữa đời thường này, cái gì vui nhất mà cái gì là hạnh phúc nhất? Bây giờ quý Phật tử nói sao? Chẳng hạn như tôi nói quý Phật tử nè, bây giờ trong cuộc sống giữa đời thường này, cái gì là hạnh phúc nhất? Hả? Thì cái người thứ nhất nói như thế này: đi du lịch là hạnh phúc nhất. Chẳng hạn như bữa nay quý Phật tử ở đây mà đi về Đà Lạt chơi mà rất là vui vẻ, phải không? Có nghĩa là mình đi chơi là không có gì buồn hết á, phải không? Thì quý Phật tử thấy hạnh phúc không? Rất là hạnh phúc. Thì cái người thứ hai nói như thế này: của báo mà nhiều á thì cái đó là hạnh phúc nhất. Và cái người thứ ba nói như thế này: mặc tình ái dục, có nghĩa là mình, phải không, lấy một vợ, hai vợ, ba vợ, bốn vợ, năm vợ, rất là nhiều vợ, là cái đó là hạnh phúc nhất trong cuộc sống giữa đời thường này. Quý Phật tử thấy hạnh phúc không? Có nghĩa là một người đàn ông mà lấy rất nhiều vợ, cái đó là cho là hạnh phúc nhất. Quý Phật tử thấy hạnh phúc không? Hả? Thấy hạnh phúc không? Bây giờ tôi xin kể cho quý Phật tử một mẫu chuyện là thiền sư Phật Ấn và Tô Đông Pha, là kiếp trước hai người là bạn đồng tu với nhau. Thì một hôm hai người đang ngồi thiền đó, thì Tô Đông Pha mới giấy niệm lên, tức là giấy niệm về ái dục á. Cho nên Phật Ấn biết được là người bạn mình sẽ thọ sanh ở cõi đời này, cho nên cùng nhau xuống để mà dìu dắt. Thì quả nhiên Phật Ấn á, là vừa đi xuống là hay tin rằng, tức là Tô Đông Pha có 7 người thiếp, tức là một mình Tô Đông Pha thôi, tự nhiên quan mà, quan triều nhà Tống mà, rất là vợ rất là nhiều. Thì một hôm á, Phật Ấn mới đến nói Tô Đông Pha như thế này: nói nghe nói anh á, mới cưới một người vợ thiếp rất là trẻ, phải làm chẳng hạn như 18 tuổi á. Bây giờ tối đêm nay á, trước khi mà về nhà Tô Đông Pha, bây giờ cho tôi mượn. Thì Tô Đông Pha rất nổi ngạc nhiên, nói như thế này là cái ông thầy chùa này tại sao mà mượn người thiếp của mình. Nhưng mà bởi vì bạn thân quá mà cho nên nể tình cho mượn. Thì tối đêm đó quý Phật tử thấy Phật Ấn làm như thế nào, có nghĩa là tối đêm đó Phật Ấn bắt 7 cái lò lửa, tức là ông nhảy tới nhảy lui, nhảy đến độ mà từ 7 giờ tối đến 3 giờ sáng ông cho người thiếp về. Quý tử thấy không? Thì vừa về tới nhà thì Tô Đông Pha mới hỏi người thiếp là tối đêm đó là thiền sư Phật Ấn làm cái gì. Thì người thiếp tình thiệt nói như thế này: không thấy ông hòa thượng làm cái gì hết á, mà chỉ thấy ông bắt 7 cái lò lửa, ông bước qua bước đói bước lui từ tối đến sáng luôn. Thì lúc này Tô Đông Pha mới giật mình là biết người bạn chỉ cho mình. Quý Phật tử thấy sao? Một người vợ là gì, biết không? Ai biết? Đó. Một người vợ là tiêu biểu cho một lò lửa, mà 7 người vợ là tiêu biểu cho 7 lò lửa. Ở đây không phải ám chỉ người phụ nữ, mà ở đây có nghĩa là chúng ta mà tham dục càng nhiều á là càng khổ càng nhiều. Hoặc nói giống như mình uống nước biển, càng uống càng khát. Quý Phật tử nhớ đúng không? Mình uống nước biển là không bao giờ đã khát, mà càng uống càng khát. Cái ái dục ở đây không phải là ái dục về nam nữ, mà ái dục về danh lợi, về tiền tài, về sắc đẹp. Tất cả mọi thứ mà mình ham muốn á, đều gọi là ái dục. Cho nên Phật ví dụ như thế này: này các thầy tỷ kheo, các thầy nếu mà không khéo á, sẽ bị ngọn lửa tham, sân, si thiêu đốt các vị. Chẳng hạn như sáng nay mà quý Phật tử ra chợ thấy cái món gì mà đẹp á, quý Phật tử khởi niệm lên muốn ăn cắp hay muốn lấy, là chính trong giờ phút thực tại này quý Phật tử bị ngọn lửa tham đốt trong con mắt mình. Rồi mình nghe tiếng hoa, mình nghe tiếng người đó chửi mình, mà quý Phật tử chạy theo nổi sân lên á, là bị ngọn lửa sân nó đốt lỗ tai mình. Nhớ kỹ điểm đó nha. Bây giờ tôi chỉ cho quý Phật tử biết cách bố thí mà không tốn tiền luôn. Biết bố thí như sao không? Biết không? Bố thí nè, quý Phật tử nghe ngày xưa Đức Phật bố thí mắt phải không? Bố thí đầu, bố thí não, bố thí hết tất cả, mà bây giờ quý Phật tử bố thí cũng được. Biết bố thí như sao không? Có nghĩa là người đó chửi mắng quý Phật tử mà quý Phật tử không chửi mắng lại, là lúc này quý Phật tử bố thí cái lỗ tai, phải không? Rồi mình thấy sắc đẹp, mình thấy những danh lợi tài sắc trong cuộc sống giữa đời thường này mà mình không chạy theo, không dính mắt, là mình bố thí con mắt. Dễ là khó, ai làm được? Không có tốn tiền, phải không? Mà chính đó là công đức tăng trưởng trong giờ phút thực tại đó. Mà chính đó là mai kia quý Phật tử thành tựu quả vị Phật là nhờ trên con đường hành Bồ Tát đạo này. Tu là như thế, trong tiền cầu đâu hết á. Mình thấy rất là gì, rất là dễ, nhưng mà tu cũng rất là khó, không có tiền cầu đâu hết. Mà chính trong cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử đi đứng nằm ngồi muốn hành động như thế thì quý Phật tử phải chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là như thế này: chẳng hạn như có một người chửi mắng quý Phật tử, đụng chạm quý Phật tử biết rằng cái đây là vô thường, sẽ đến ngày hoại diệt, sẽ trong giờ phút thực tại này và mai nó sẽ hoại diệt, thì tự nhiên mình hết sân hận. Cho nên trong quyển mà thiền thoại cái cởi lại á, là hai nhà bên kia, tức là nhà anh A và nhà anh B, mà nhà anh A là luôn luôn sống được hạnh phúc an ổn, Mà tại sao nhà anh bơi hàng ngày, ngày nào cũng cãi lộn hết á. Thì một hôm, đây là câu chuyện có thật bên Đài Loan á, một hôm nhà anh bơi mới qua nhà anh A nói á, là tại sao anh cũng là con người mà tôi cũng là con người mà gia đình tôi xào xáo không sống được hạnh phúc. Thì lúc này nhà anh A nói là không có gì lạ hết á. Từ ngày tôi hiểu được Phật Pháp rồi tôi mới thấy được như thế này. Chẳng hạn như một hôm vợ tôi làm bể cái bình thủy á, là tôi nói đây là lỗi của tôi sơ ý để cái bình thủy cho nên cô đến cô làm bể. Có nghĩa là tôi sai mà cô thì đúng. Tất cả trong gia đình này sở dĩ được hạnh phúc, được an ổn, được thấy cái hạnh phúc chân thật á, là làm cái chuyện gì á, là nói là anh đúng gì, anh đúng mà tôi sai, thì chuyện nó không có gì xảy ra hết. Còn này giả tỷ như quý Phật tử thấy, chẳng hạn như mình có một người con mà đứa con nó lỡ làm bể cái ly, quý Phật tử rầy mắng là nói là như thế này như thế nọ, nhưng mà gia đình đó sở dĩ được hạnh phúc là nói là sở dĩ con làm bể cái ly này là do cha để sơ ý con làm bể, cho nên gia đình rất là an ổn, rất là hạnh phúc. Đó là hạnh phúc chân thật. Quý Phật tử thấy không? Tu được không? Đó. Chẳng hạn như mình về nhà mà xảy ra những sự việc nào đó, người chồng rầy mắng mình mà nói anh thì đúng, tôi thì sai, chuyện nó qua. Hay là người chồng nói như thế này, tôi gì, tôi đúng mà tôi sai mà cô đúng, thì mọi chuyện nó qua hết. Đó là hạnh phúc chân thật đó. Rồi cái thứ tư á, là gia đình sum họp đàn ca sướng hát là hạnh phúc. Thì lúc này vua Phổ An mới nói như thế này: chỗ luận của các ông là gốc của sự khổ não, là nguồn của sự lo buồn, trước vui sau khổ, lo buồn muôn mối đều là do những thứ ấy, không bằng tịch tỉnh, chẳng cầu chẳng muốn, đạm bạc giữ mực. Đó là hạnh phúc chân thật. Có nghĩa là Phật nói như thế này, tiền thân của Đức Phật á, nói như thế này, là chỗ luận của các ông đều là gốc của sự khổ não, tức là nguồn gốc của sự lo buồn, trước vui mà sau khổ. Quý Phật tử nghiệm lại đúng không? Chẳng hạn như trước là vui, mình đi du lịch là vui không? Nhưng mà mình về nhà như thế nào? Mình về nhà, nếu mà mình trong cuộc sống giữa đời thường này mình không chánh niệm, không tỉnh giác á, là người chồng của mình, người con của mình hoặc người vợ của mình, họ sao? Họ thấy mình đi tiền thì gì? Tiền thì hao hụt phải không? Nhiều khi họ nói họ nặng, họ nhẹ mình, tức là trước là vui, sau là khổ. Thì lúc này Phật nói bài kệ như thế này: yêu thích sanh lo, yêu thích sanh sợ, nếu không yêu thích nào lo nào sợ. Có nghĩa là mình yêu về cái vật đó thì chắc chắn mình sợ mất. Quý Phật tử đồng ý điểm đó không? Chẳng hạn như mình có một người con của mình rất là thương, nhưng mà mình sợ mất không? Quý Phật tử thấy sợ mất không? Mình sanh ra một người con rất là đẹp, rất là dễ thương, cái đó là hạnh phúc rồi. Nhưng mà hạnh phúc này mỏng manh vô thường, bởi vì có một ngày nào đó người con mình sẽ mất, hoặc người chồng mình sẽ mất, hoặc người vợ mất. Thì đó là hạnh phúc trước vui nhưng mà sau buồn. Đó. Còn cái này quý Phật tử biết đạo, học được đạo lý rồi, thì trước gì? Trước mình thấy là mình không được đi chơi, phải không? Chẳng hạn như chiều nay quý Phật tử có quyền, chẳng hạn như người con gái thì được có quyền đánh bài tứ sắc, cho đánh bài luôn, phải không? Là vui. Nhưng mà sau thì khổ. Đồng ý không? Còn này quý Phật tử đến đây nghe Pháp, giữ chánh niệm tịch tỉnh, là trước gì? Trước là thấy quý Phật tử khổ thiệt, tự nhiên ngồi đây làm chi vậy? Phải không? Nhưng mà quý Phật tử không biết, ngồi đây là trong giờ phút thực tại này, quý Phật tử là gì? Là công đức tăng trưởng. Nếu quý Phật tử lắng lòng nghe Pháp, chánh niệm trong lúc mình nghe Pháp á, là mai kia quý Phật tử gieo duyên với quý Thầy, thì ra đời quý Phật tử không bị sa độ vào ba đường ác đạo. Có nghĩa là trong giờ phút thực tại này, quý Phật tử không sa độ vào ba đường ác đạo. Mà trong kinh Phật có nói như thế này, là một người mà lắng tâm nghe Pháp, học hỏi về Phật Pháp á, học hỏi về Thánh Đạo á, thì người này chắc chắn, thứ nhất là gì? Thứ nhất là không sa vào ba đường ác đạo, nhưng mà kiếp sau quý Phật tử ra đời gặp được Thánh Pháp tu học. Đó là hạnh phúc chân thật. Đó. Thì tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện, là hỏi cái nào mà yêu thích á, là lo sợ. Là trong câu chuyện góp nhặt các đá cỡ như thế này, có một vị tướng quân, ông ra trận, ông đánh là trăm trận trăm thắng luôn, tức là ông đánh đâu trận trận đâu là thắng đó. Thì một hôm ông đang uống nước đó, thì bất thình lình á, tự nhiên ông tuột tay thì ông chụp được cái chán. Quý Phật tử biết cái ly đó, cái ly bằng ngọc, ông rất là quý. Thì ông giật mình, ông nghĩ như thế này, tại sao mình ra trận á, đánh trăm trận trăm thắng mình không sợ, mà ngày hôm nay cái ly ngọc là sắp bởi là mình sợ. Từ đó ông cảm nghiệm như thế này, cái gì mà mình thích á, mà nó bởi nó hư á, là mình lo buồn sầu khổ. Cuối cùng ông đập bởi cái ly luôn, và từ đó ông sống rất là an ổn, rất là hạnh phúc. quý Phật tử thấy sao? Đó. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử quý cái ly này nè, mà cái ly này bởi cái quý Phật tử buồn khổ không? Đó. Buồn khổ không? Cho nên trong nhà Phật nói là trong cái vô thường có cái thường. Quý Phật tử thấy cái thường như thế nào? Chẳng hạn như cái ly này mình bởi mà quý Phật tử không chấp thủ nữa thì tức khắc có cái thường tại trong tâm quý Phật tử, chứ tìm cái thường này không có nha. Quý Phật tử mà tìm trong cái vô thường có cái thường mà tìm này không ra, mà chính cái mình không chấp thủ, chính cái đó là niết bàn. Dễ hay khó? Bữa nào mà sơ ý mà quý Phật tử bởi cái chán cái mình không có nối tiếc gì hết á, nhưng mà bởi không phải là mình đập nha, mà vô tình mình bởi cái ly mà mình không chấp thủ, là trong giờ phút thực tại này quý Phật tử thấy cái thường tại nơi tâm thức của mình đó, mình không chấp thủ, mình không chạy theo. Rồi Phật nói tiếp: vui đẹp sanh sợ, nếu không vui đẹp nào lo nào sợ, tham dục sanh lo, tham dục sanh sợ, cởi bỏ tham dục nào lo nào sợ. Có nghĩa là Phật nói trong cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử yêu thích mà nó mất là gì? Là khổ. Cho nên trong kinh A Hàm cởi lại, lúc mà Phật mới thành đạo đó, về thành xá huệ mà thuyết pháp, có một người này mất một đứa con. Ông đi đến các nơi thì ông khóc lóc suốt luôn, nhưng mà ông đến các ngoại đạo nói là hở mà có gì, hở mà con mất là rất là đau khổ. Thì đến Đức Phật khẳng định như thế này: hở có thương là có khổ. Ông không có chấp nhận, quý Phật tử thấy thương là khổ không? Hả? Ông không có chấp nhận, ông nói tại sao thương là khổ? Bây giờ quý Phật tử thấy nè, hai người mà đánh lộn với nhau á, sở dĩ mà đánh lộn là tại sao? Bởi vì không thương nhau, phải không? Quý Phật tử đồng ý không? Chẳng hạn như người chồng về uống rượu say sưa đánh người vợ, là bởi vì người chồng trong giờ phút thực tại này không thương người vợ, đồng ý không? Có nghĩa là thương là không có đánh nhau, phải không? Mà còn ở đây đó, Phật nói ngược lại là thương là khổ. Thì lúc này vua Ba Tư Nặc không có chấp thuận là thương là khổ. Thì cuối cùng Phật mới đến nói như thế này: giả như vua có một người con gái, phải không, mà thương người con gái này không, thì vua Ba Tư Nặc khẳng định rằng rất thương người con gái này. Thì Phật mới nói nếu như người con gái này mà mất á, là bệ hạ có khổ hay không? Quý vị tự thấy không? Thì vua trả lời như thế nào? Hả? Thì nói như thế này là con rất thương người con gái của con, nếu mà con gái của con mà mất á, là con rất đau khổ. Thì Phật xét chứng liền là thương là khổ. Quý Phật tử thấy Phật trí huệ không? Hả? Có nghĩa là nếu mà vua không chấp thuận như thế thì vua có một người công chúa, mà người công chúa này mất là mình khổ không? Quý Phật tử thấy này, mình có một đứa con rất là thương, rất là quý, bây giờ đứa con đó mà mất á, quý Phật tử khổ không? Nói thiệt đi, coi gì nè, khổ không? Hả? Khổ chứ, phải không? Cho nên thương là khổ. Thì cuối cùng vua Ba Tư Nặc nói là trong cuộc sống giữa đời thường này, nếu mà chúng ta không thương làm sao sống? Bây giờ quý tử thấy nè, nếu mà trong cuộc sống giữa đời thường này không có tình thương thì làm sao mà sống được? Thì Phật nói á, là tình thương của đạo Phật mà vô ngã mà vị tha. Quý tử nhớ điểm đó nha, thương hết tất cả nhưng mà không dính mắc hết tất cả. Quý Phật tử nhớ điểm đó. Cho nên Bồ Tát vào cuộc đời này vô tình hết tất cả nhưng mà có tình hết tất cả. Cho nên các ngài mới gì? Ở một chỗ sướng nha, mà phải đi đầu này đầu nọ thuyết pháp. Đồng ý không? Có nghĩa là sao? Tóc bạc đầy đầu lìa hang núi, đêm tối xuyên mây vào xóm làng. Có nghĩa là các ngài đang ở trong cảnh giới tịch tịch, rất là an ổn sung sướng, mà tại sao các ngài vào cái xóm làng? Có nghĩa là vào cái cõi ta bà này để dìu dắt chúng sanh, là có cái tình không? Hả? Có cái tình với chúng sanh mới đi chứ, phải không? Có nghĩa là có cái tình thương với chúng sanh, các ngài mới vào cuộc đời này, nhưng mà các ngài vô tình. Chứ các ngài mà có tình cảm là các ngài chắc sống cũng nổi. Bây giờ quý Phật tử không biết chứ, chẳng hạn như Hòa Thượng trên đó là có 84.000 Phật tử, mà nếu mà Hòa Thượng mà có cái tình cảm với Phật tử á, thì 84.000 người chẳng lẽ gia đình đó không có ai chết? Hả? Quý Phật tử nghĩ đi, mà hàng ngày thương nhớ như thế rồi khóc lóc chắc mắt sưng hết, phải không? Đồng ý không? Có nghĩa là các ngài rất có tình với chúng sanh nhưng mà vô tình hết tất cả. Giống như là bóng chúc mà quét sân vậy, quý tử thấy nè. Chẳng hạn như bóng chúc nó quét qua quét lại, bụi nó giấy động không? Quý tử thấy giấy động không? Đó. Cho nên cổ đức nói là chúc ảnh tảo giai trần bất động, nguyệt luân xuyên hải thủy vô ngân. Có nghĩa là bóng chúc quét thân thì nó động. Giống như quần trăng mà xuyên dưới biển vậy thì nước nó mới trao động. Thì tâm thức các ngài cũng như thế. Đó, quý tử thấy không? Cho nên quý Phật tử thấy rằng trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta thương hết tất cả nhưng mà không đắm nhiễm với tất cả. Có nghĩa là chúng ta có từ bi và có trí huệ. Nhớ kỹ điểm đó. Mình thương hết tất cả. Đạo Phật rất có tình thương nhưng mà đi kèm theo cái từ bi. từ bi phải có trí huệ trong đó, hiểu và phải thương, biết tự thấy điểm đó. Rồi qua cái phần thứ hai là chúng ta học về ảo tưởng về hạnh phúc. Tức là trong kinh Tăng Chi Bộ ghi lại như thế này: một hôm có một thầy tỳ kheo trên đường đi khất thực, thầy nóng quá, thầy mới lội xuống ao thầy tắm á. Thì có một người cô tiên nữ này thấy thầy tỳ kheo rất là trẻ, mà tại sao bỏ hết cái thế tục trong cuộc sống giữa đời thường này mà đi xuất gia. Thì cái cô tiên nữ nói như thế này: bạch thầy, tại sao thầy bỏ cái hạnh phúc hiện tại mà thầy tìm cái hạnh phúc cái vị lai mà nó xa xôi với vậy? Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử đến gặp tôi này, nói như thế này: bạch thầy, sao thầy không hưởng ngũ dục ở thế gian này, thầy còn rất trẻ mà tại sao thầy vào chùa thầy tu? Quý Phật tử thấy sao? Thì cái vị này nói như thế này: cái lời này tôi không có trả lời được, phải đến Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn mới đến. Thì cái cô tiên nữ này đến gặp Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn nói như thế này: không thấy rõ ái dục mới vướng vào ái dục, ảo tưởng về ái dục đưa người về nẻm chết. Có nghĩa là Phật nói mình không thấy rõ được thực tướng của ái dục. Thực tướng của ái dục là như thế nào? Chẳng hạn như quý Phật tử tham chấp về danh lợi, tham chấp về hết tất cả trong cuộc sống giữa đời thường này. Có nghĩa là mình thấy nhà kia mà cái nhà lầu 2 tầng mình chịu nổi, phải không? Ăn không ngon, ngủ không yên là gì? Là ảo tưởng về ái dục rồi. Mà ảo tưởng về ái dục là đưa người về nẻ chết. Có nghĩa là tối nay quý Phật tử ngủ cũng được, rồi mai kia mình hay tin cái nhà bạn mình kế bên trúng độc đắc, trúng gì 200-300 triệu gì đó, cái mình ngủ cũng được, phải không? Có nghĩa là mình ảo tưởng về ái dục rồi, mà ảo tưởng về ái dục đưa mình về đến chỗ chết. Rồi sao nữa? Thấy chân tướng ái dục, tâm ái dục không sanh, tâm ái dục không sanh, ai cám dỗ được mình? Có nghĩa là quý Phật tử thấy được cái chân tướng của ái dục, dầu cho người đó giàu sang cách mấy, rồi đến ngày cũng gì, cũng vô thường, cũng quả diệt. Mình thấy được chân tướng của ái dục rồi thì tự nhiên mình sống chi túc. Bây giờ quý Phật tử biết sống chi túc là gì không? Ai biết sống chi túc? Chi túc là biết đủ á, chi là biết, túc là đủ. Bây giờ tôi nói cho quý Phật tử rõ nè, sống chi túc là biết đủ. Như vậy tôi là tỷ phú, tôi sống chi túc được không? Hả? Hả? Biết được không? Ai nói không được? Được chứ. Sống chi túc có nghĩa là chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử cất nhà lầu lên 3 tầng lầu, rồi quý Phật tử có một chiếc xe Mercedes, quý Phật tử sống chi túc cũng được. Tại sao? Có nghĩa là mình sống có bao nhiêu, mình sống như thế nấy, mình không mong cầu cái gì thêm nữa, là cái đó gọi là sống chi túc. Sở dĩ bây giờ quý Phật tử giàu có, sống được hạnh phúc trong gia đình, biết kính tinh Tam Bảo, là trong thời quá khứ quý Phật tử đã gieo trồng căn lành. Nhưng mà mình không mong cầu nữa. Chẳng hạn như mình cất nhà lầu 3 tầng đi, mai kia mình thấy nhà người bạn mình cất nhà lầu 4 tầng, cái tự nhiên cái tâm mình xốn sang, mình chịu không được, là mình không biết sống chi túc. Đồng ý không? Phải không? Có nghĩa là bây giờ chiều nay mà quý Phật tử có gì, một lon gì bò hút uống, phải không, mà mình uống bình thường, không có mong cầu cái gì thêm nữa, thì quý Phật tử cũng sống được chi túc. Chứ không phải nói sống chi túc là mình sống nghèo khổ, ăn rau muống chấm nước tương, không phải. Phải không? Có nghĩa là sống chi túc có nghĩa là mình không mong cầu mong muốn gì nữa, đó gọi là sống chi túc. Mà người biết sống chi túc là thấy thật tướng của ái dục. Mà thấy thật tướng của ái dục gì? Là không ai cám dỗ được quý Phật tử hết. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử được gì? Trong nhà có một số tiền, phải không? Có cái người đó đến rủ quý Phật tử: bây giờ chị hùng một số vốn đi buôn. Buôn gì biết không? Hả? Buôn áp hiện. Cái mình ham lời quá, cái mình đi buôn. Buôn thời gian cái công an nó bắt cái quý Phật tử đem ra tử hình. Chết, đưa người về nẻo chết ở chỗ đó đó. Mà mình thấy được cái thật tướng ái dục này, cái này là chính làm cho người khác đau khổ, thì tự nhiên mình thấy được thực tướng của nó. Mình không bỏ số vốn này đi buôn ma túy gì nữa, không đi buôn xì ke nữa. Là gì? Là không ai được cám dỗ quý Phật tử hết. Sở dĩ quý Phật tử đi buôn lậu, buôn này buôn kia, người ta bắt mình, mình nói là tự cái chị kia cám dỗ tôi chứ. Nhưng mà sở dĩ mình không thấy được thực tướng ái dục. Cho nên cái hạnh phúc của người tu là thấy được thật tướng của các pháp. Mà thấy thật tướng của các pháp là quý Phật tử được hạnh phúc chân thật. Đó, cái hạnh phúc đó nha. Cái hạnh phúc tối thượng là ngày hôm nay quý Phật tử đến đây học hỏi Phật pháp. Đó. Cho nên trong kinh A Hàm kể lại á, là ngày xưa có một người này bị cùi. Cùi ông ngứa lắm. Cho nên sáng lại ông vào rừng á, ông đào một cái hố và ông bỏ củi lên ông đốt. Quý Phật tử biết không? Một khi mà đốt cháy rực rồi, ông gãi máu mũi nó chảy ra, cái ông hơ. Ông thấy cuộc đời ông là trên đời này, cái này là hạnh phúc tối thượng. Trên đời này không có gì hạnh phúc hết á.
Quý Phật tử thấy hạnh phúc không? Bữa nào mà quý Phật tử bị ghẻ ngứa nha, quý Phật tử hơi vô lửa thấy đã lắm, tôi bị rồi nè, phải không? Bị ghẻ ngứa cái mình gãi cái mình hơ, mình thấy trên đời này bây giờ người ta cho 1 tỷ bạc mình cũng thèm nữa, mà trong giờ phút thực tại này mà ai kêu mình đừng có hơ nữa là mình cũng chịu, phải không? Mình gãi cái mình hơ nó đã thèm gì đâu, nó cảm giác là cái này là tối thượng nhất, đây gọi là hạnh phúc tối thượng, chính bản thân mình biết nè, phải không? Ngày xưa mà năm quý tử nhớ năm nào không mà ghẻ ngứa bị đây nè, phải không? Cái mình hơ lửa lên cái mình sao? Mình hơ lửa lên mình cảm thấy rất là sung sướng, rất là hạnh phúc. Thì một thời gian có một vị lương y này, ông này rất là tài giỏi, ông đến ông chữa cái ông này hết bệnh cùi, tức là ông chữa sao không biết, tự nhiên cái bệnh ông không còn giống như cái người bình thường vậy. Thì một hôm ông đi vào rừng, ông thấy 5-6 người đào cái hố bỏ than hừng lên gãi, mấy rủ ông như thế này: anh vào đây hơ lửa. Thôi tôi không bao giờ hơ nữa, bởi vì tôi lành bệnh rồi, tôi không dám hơ nữa, không có gì mà đã thèm hết á. Thì qua câu chuyện này, Phật quý như một người ngày xưa mà bệnh cùi giống như ai, giống như mình gì đó, cái gì cũng ham muốn, cái gì cũng thèm thuồng hết á. Người con trai thì ra đường gặp người con gái đẹp thì ham muốn, muốn người này là vợ nhỏ của mình, bởi vì đang bệnh cùi mà, phải không? Đang bệnh cùi mà gặp cái gì cũng thèm muốn hết á, gặp bia cũng thèm, gặp thịt cũng thèm, cái gì cũng thèm hết. Còn người đàn bà sao? Gặp cái đánh bài tứ sắc nè, có cái máu huyền là muốn nhảy vô đánh rồi, cái đó là ghẻ ngứa, phải không? Ghẻ ngứa bây giờ vô gặp bài tứ sắc là gãi, phải không? Rồi gặp cái gì nữa? Gặp nhảy đầm bất cứ gì mình cũng thích hết á, phải không? Ở quê tôi có cái người này nhà khổ ghê lắm, nhà khổ lắm, mà có 2 đứa con, 2 vợ chồng mới lấy nhau được một thời gian, có 2 con rất là khổ. Sở dĩ mà khổ, quý Phật tử biết tại sao mà gia đình này khổ không? Biết không? Ai biết? Sở dĩ mà 2 vợ chồng này mà khổ á, là người con gái này á, là thích hát karaoke, có bao nhiêu tiền bỏ vô hát hết à. Thì một hôm á, cô này đang hát một cái tuồng hát ở trên gì, trên cái đài truyền hình á, thì hát đến cái câu như thế này: đời tôi sao mà khổ quá, tức là hát gì đó, đời tự cái bài hát nó diễn ra mà, nó là đời tôi sao mà khổ quá. Thì ông chồng ông ẩm 2 đứa con ra, ông đánh một bạt tay, ông ấy lấy gì cũng khổ, bà suốt ngày bà hát lấy gì cũng khổ, 2 đứa con mà bà không lo, bây giờ bà đi hát suốt ngày lấy gì cũng khổ. Thì chính cái đó là ghẻ ngứa, phải không? Có nghĩa là mình ghiền cái gì, mình gặt cái gì, mình sáp vô, chính cái đó là ghẻ ngứa. Như bây giờ có một người được người đó cứu chữa rồi, cái vị lương y đó cứu chữa lành bệnh rồi, thì người đó thấy cái này là cái ngũ dục, cái đau khổ chứ không phải là hạnh phúc nữa. Thì Phật quý như người lương y đó là gì? Đó là Phật. Mà cái thuốc đó chính là Pháp. Nếu sau khi mà quý Phật tử nghe một bài Pháp, thấy được mầm mống của đau khổ rồi, thì quý Phật tử hết bệnh. Thì trong giờ phút này, trong giờ phút thực tại này, cái gì là hạnh phúc nhất? Chính mình nghe Phật Pháp, mình hiểu Phật Pháp, mình ứng dụng trong cuộc sống giữa đời thường này, cái đó là hạnh phúc nhất. Hạnh phúc đó là hạnh phúc tối thượng. Mà hạnh phúc này quý Phật tử thấy có mất tiền không? Mất không? Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử đến đây đâu có bỏ tiền gì, phải không? Từ từ tôi nói đến cái chỗ mà sáng là có một người Phật tử nói chúng tôi á, là ăn trên ngồi trước rồi được người cúng dường đó. Tôi sẽ nói đoạn đó cho quý Phật tử thấy tại sao mà cúng dường ăn trên ngồi trước không phải. Cái này đâu phải cái chuyện đó, để tôi nói cho quý Phật tử về cái đoạn đó, phải không? Có nghĩa là quý Phật tử đến đây là quý Phật tử phát tâm như thế nào, thì chập nữa tôi nói cho quý Phật tử thấy về cái điểm đó. Mà ngày hôm nay quý Phật tử ngồi đây nghe Pháp, đó là hạnh phúc chân thật của quý Phật tử. Nhớ kỹ điểm đó. Sở dĩ chúng ta không được hạnh phúc, chúng ta đau khổ là chúng ta luôn luôn chấp thân ngũ quẩn này cho là thật. Là gì? Là sắc quẩn nè, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Mà Phật nói là 5 cái quẩn này giống như 5 dòng sông sanh diệt. Bây giờ quý Phật tử thấy nè, bây giờ mình nói cái ngã này á, là của mình thật phải không? Thì phải đủ 3 yếu tố. Một là chủ tể phải không? 2 là đồng nhất. 3 là bất biến. Nhưng mà cái gì là chủ tể? Bây giờ sáng nay nè phải không? Quý Phật tử ăn xoài, bây giờ quý Phật tử cái bụng chột dạ đó là tiêu chảy, cái mình đón xe mình đi lên Đà Lạt, đi nửa đường chịu không nổi, quý Phật tử nói là mày đừng có đi ra, nó đi ra không? Ra hả? Bây giờ quý Phật tử chịu đựng nổi không? Có nghĩa là bây giờ mình bị tiêu chảy rồi mà mày nói mày không được tiêu chảy, được không? Không được có nghĩa là mình làm chủ đâu có được, có nghĩa là nó không có chủ tể, là cái đó là vô ngã rồi. Rồi bây giờ mình nói nè, bất biến. Bất biến có nghĩa là nó thường tại, có nghĩa là quý Phật tử 1 tuổi là 1 tuổi, mà bây giờ trong từng sát na quý Phật tử nó sanh diệt liên tục. Nhà Phật nói là mình sanh diệt liên tục luôn nha, tức là tế bào này chết là nó nhường chỗ cho tế bào khác, có nghĩa là không bất biến. Rồi bây giờ mình nói đồng nhất, cái gì là đồng nhất? Trong thân mình có đất, nước, gió, lửa, bốn cái nó đối nghịch với nhau, vậy cái gì là đồng nhất? Có nghĩa là cái này là vô ngã, chính xác là vô ngã luôn. Phải không? Cho nên Khổng Tử một hôm ông đứng trước dòng sông Dịch Thủy, ông thấy dòng nước chảy á, ông mới nói lên như thế này là thệ giả như tư phù, bất xả chú dạ, có nghĩa là chảy mãi ư, ngày đêm không dừng nghỉ. Có nghĩa là ông thấy được cái thân ông chảy mãi và cái tâm thức ông nó chảy mãi liên tục. Đó, nó không dừng nghỉ. Cho nên ngày hôm nay quý Phật tử tu tập Phật pháp, chúng ta ngồi thiền hoặc quý Phật tử niệm Phật là dừng cái gì? Dừng cái tâm vọng tưởng nè. Chẳng hạn như mình ngồi đây mà mình nhớ cái chuyện năm trên năm dưới là mình phải dừng lại. Quý Phật tử nhớ điểm đó nha. Chẳng hạn như ngồi đây á, mà quý Phật tử đang nghe pháp mà không biết thằng Tí thằng Tèo con mình nó về chưa là trật, phải không? Ngồi đây là quý Phật tử lắng thần nghe pháp, chú tâm nghe pháp thì tăng trưởng công đức. Mà bây giờ quý Phật tử giấy niệm lên biết thằng Tí thằng Tèo mình ở nhà làm gì là không có công đức, ngồi nghe vô ích. Ở đây có ai giấy niệm vào vọng tưởng không? Đó. Ngồi nghe mà nghĩ cái chuyện đâu đâu á là không tăng trưởng công đức. Cho nên Khổng Tử nói á, là có ba bậc nghe pháp. Bậc gì? Bậc hạ là dùng thân nghe pháp, mà bậc trung á là dùng gì? Dùng thức nghe pháp, mà bậc thượng là dùng thần nghe pháp. Thì lúc này quý Phật tử mới tăng trưởng công đức. Đó. Rồi cho nên thiền sư Minh Chánh ông cảm được chỗ này, cho nên ngài mới nói như thế này: hay lắm Thuần Đà, hay lắm Thuần Đà, chẳng nói ngắn chẳng nói dài, ngắn dài tốt xấu thảy đều sai, tìm hay khéo bị người chê vụng, bắn sẻ ai về sói chực ngay, công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng biết bản lai vô nhất hoặc, công phu luống uổng một đời ai. Có nghĩa là ngài trích trong cái đoạn kinh, kinh gì quý Phật tử biết không? Có nghĩa là kinh Niết Bàn á, là Phật sắp nhập Niết Bàn rồi ăn gì, ăn cái đồ cúng dường cuối cùng của ông Thuần Đà. Thì có người nói là ông đem cái đồ cúng dường cho nên Phật ăn bị kiết lỵ, Phật nhập Niết Bàn. Rồi có người nói thì ông không có công đức đâu, nhưng mà Phật nói ông rất có công đức. Đó, cho nên mới nói như thế này. Rồi tìm hay lại khéo bị người chê bụng, rồi bắn sẻ ai về sói chực ngay. Ở đây trong tích câu chuyện có như thế này: có một người thợ săn vào rừng, thấy một con chim sẻ, phải không, chuẩn bị bắn con chim sẻ thì rớt xuống thì sao? Thì chó số nó tha đi mất. Thì Phật quý như trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta làm ăn, chúng ta tích góp, chúng ta gì lừa dối tất cả mọi người, rồi cái vô thường nó cướp đi mất, phải không? Quý tử thấy không? Có nghĩa là con chó sói là tượng trưng cho con cái vô thường, mình làm giàu có vậy cuối cùng rồi vô thường nó cướp mất. Cái quý tử nghe bài pháp này về cái không lo làm ăn nữa, phải đúng gì không? Thôi không lo làm ăn nữa, ông thầy nói mình làm cũng như không mà không lo làm ăn nữa, phải đúng gì không? Khỏi cho con cái học luôn, cái vô thường mà cho học gì nữa. Thì quý Phật tử cái đó hiểu đúng Phật pháp không? Hả? Cái đó chật rồi. Có nghĩa là nghe vô thường mà để gì? Để chúng ta cảm nghiệm được cuộc đời này vô thường, chúng ta không chấp thủ. Mà từ không chấp thủ, chúng ta không có tập đố, không có ganh ghét, mà chúng ta làm việc là vì cho tất cả mọi người. Có nghĩa là chẳng hạn như ngày hôm nay quý Phật tử buôn bán hay là làm rẫy, mà thấy cái người bên cạnh, người đó được sung túc, được hạnh phúc hơn mình, quý Phật tử phải tỳ hỷ, quý Phật tử phải hoan hỷ vui vẻ. Thì trong giờ phút thực tại này, quý Phật tử biết rằng cái đó là vô thường, mà mình thấy được như thế là thường tại. Có nghĩa là mình có cái tâm chân thật, đó là tâm của Phật. Quý Phật tử thấy mình làm được không? Rất là dễ. Phải không? Chứ mình nói vô thường cái mình cũng về làm gì nữa. Mà chính trong cái vô thường mình thấy được rồi á, thì lúc này mình sẵn sàng làm lợi ích cho tất cả mọi người. Chẳng hạn như mình nghe cái đĩa nào mà hay á, mình sang ra cho người khác nghe. Đó. Rồi sao nữa? Mình thấy người nào khổ, mình sẵn sàng mình giúp đỡ. Thì mình biết rằng cái của cải này là vô thường, mà nhờ gì? Nhờ cái của cải này mà tăng trưởng cái phước đức của mình. Đó, quý Phật tử thấy không? Cho nên trong kinh kể lại á, là một hôm có một ông thầy tỳ kheo vào rừng, thấy một con quỷ đánh cái xác, đánh cái thây chết á. Thì ông mới hỏi là tại sao mà ông đánh thây chết này. Thì con quỷ nói là cũng vì cái xác này mà tôi sanh làm ngạ quỷ. Bởi vì trong cuộc sống giữa đời thường này, tôi ích kỷ nè, tôi bổn sản nè, tôi tham lam nè, bây giờ tôi thành ngạ quỷ. Quý vị tự thấy không? Rồi đi một khúc nữa thì thấy một vị thiên tử rải qua trên cái xác chết á. Mới hỏi tại sao mà ông rải qua trên xác chết. Thì cái vị thiên tử này nói nhờ cái thân này mà kiếp trước tôi bố thí nè, tôi cúng dường nè, tôi kính tinh Tam Bảo nè, bây giờ tôi sanh về cõi trời. Đó, quý tử thấy không? Cũng là một con người mà chúng ta đi cặp hướng là chúng ta sanh về ngạ quỷ, địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Mà cũng là cái thân xác này, cái thân ngũ quẩn này mà chúng ta biết tu tập á, Nếu chúng ta chưa được giải thoát, chúng ta sanh về cõi trời, và sau khi xuống cõi đời này biết được Phật pháp tu tập. Như vậy quý Phật tử thấy cái nào là hạnh phúc chân thật hả? Cái biết Phật pháp là hạnh phúc chân thật, hay là bây giờ quý Phật tử chúng độc đắc là hạnh phúc chân thật hả? Nói thiệt đi, cái nào là hạnh phúc chân thật? Cái mà quý Phật tử nghe được Phật pháp, hiểu được Phật pháp, tu tập, cái mình thấy không có lại gì hết á, đâu có tiền đâu. Nhiều khi quý Phật tử đến đây lại tốn tiền nữa, phải không? Còn bây giờ quý Phật tử làm ăn buôn bán giàu có thì mình thấy có tướng, tức là có hạnh phúc. Nhưng mà cái vô tướng mà quý Phật tử không thấy, chính cái đó là cái siêu tuyệt nhất. Bây giờ quý Phật tử, tôi nói cho quý Phật tử thấy nè, chẳng hạn như mình gọi điện thoại đi, mình đâu có thấy điện mà có điện không? Có điện thoại không? Có. Nếu chúng ta mà bấm đúng số thì chúng ta gọi nhà bên cạnh thì nhà bên cạnh reo lên. Thì cũng vậy thôi. Cái mà vô tướng là cái đó là siêu tuyệt nhất. Cho nên quý Phật tử học hiểu Phật pháp thì chính cái đó là hạnh phúc chân thật. Mình học hiểu Phật pháp rồi thì mình sống trong cuộc đời này á khác hơn ngày xưa. Quý Phật tử cảm nghiệm điều đó không? Có nghĩa là ngày xưa mình hay nổi sân nổi giận lắm, mà mình thấy người khác được hạnh phúc mình hay tật đố ganh ghét lắm. Mà bây giờ mà quý Phật tử hiểu được Phật pháp rồi á, thì quý Phật tử sống một ngày đáng sống một ngày. Phải nói là gì? Bây giờ quý Phật tử sống hai ngày cảm thấy cuộc đời này mình rất là trân quý trong cuộc sống giữa đời thường này. Mình luôn luôn làm lợi ích cho tất cả mọi người. Mình phát nguyện như vậy á, là mình đang đi trên con đường của Phật, của Tổ, của Bồ Tát. Mình chưa thành Phật, chưa thành Tổ nha, nhớ kỹ đến đó nha. Nhưng mà mình đang đi trên con đường của các ngài. Mà con đường này là con đường từ bi và trí huệ. Con đường này thương xót tất cả mọi người. Thì mình sống trong cuộc đời này, cái đó là hạnh phúc nhất. Quý Phật tử biết chứ, một người mà biết được Phật pháp rồi, người đó sống là an ổn, rất là hạnh phúc, chứ không phải là chuyện đơn giản. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật dạy như thế này: ai sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Thấy không? Có nghĩa là quý Phật tử sống 100 năm luôn, nhưng mà mình phạm trai phá giới, mình sát sanh nè, mình uống rượu nè, rồi sao nữa, mình tà dâm, mình nói dối nè, mình làm đủ thứ chuyện trên đời này hết á, thì mình sống 100 năm luôn không bằng một ngày quý Phật tử đến đây nghe pháp tu thiền. Quý Phật tử tin điểm đó không? Có nghĩa là Phật nói không bằng một người mà ngày hôm nay đến đây nghe Phật pháp rồi tu thiền nữa. Rồi sao nữa? Dẫu sống 100 năm ác tệ không thiền định, tốt hơn sống một ngày có tệ tu thiền định. Thấy không? Có nghĩa là một người đó sống 100 tuổi không bằng quý Phật tử một ngày nay đến đây mình nghe Phật pháp là có trí huệ. Tôi bảo đảm dưới này là ai cũng có trí huệ hết. Nếu trong giờ phút thực tại này quý Phật tử không có trí huệ và sáng pháp trong cái thời quá khứ đó, là ngày hôm nay quý Phật tử đến đây không bao giờ đến đây nghe Phật pháp. Quý Phật tử đồng ý không? Dân số rất là đông mà đâu có mấy người à. Phải không? Có nghĩa là ngày hôm nay quý Phật tử đã gieo trồng căn lành rất nhiều kiếp, ngày hôm nay quý Phật tử mới đến đây chịu khó nóng nực mồ hôi đổ ướt áo hết mà cũng ráng nghe. Phải không? Đồng ý không? Có nghĩa là mình gieo trồng nhiều kiếp rồi, có trí huệ. Và có trí huệ bây giờ mình mới đến đây nghe học hỏi Phật pháp. Bây giờ tôi nói thiệt quý Phật tử nha, chiều nay quý Phật tử nghe pháp mà quý Phật tử về nhà tối nay quý Phật tử trúng gió chết, sợ không? Đây gọi là quỷ tần hữu, là chưa từng có được cái quỷ tần hữu. Quý Phật tử biết sao? Phật nói như thế này: một người mà ngày hôm nay nghe học hỏi Phật pháp mà chết đó, chưa giải thoát là được sanh thiên. Cho nên Khổng Tử khẳng định như thế này: sáng nay nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Nhớ kỹ điểm đó. Sáng nay mà quý Phật tử mà nghe pháp mà chiều chết cũng vui, là bởi vì quý Phật tử ghi vô trong tàn thức chủng tử. Mà ghi trong chủng tử nghiệp thức này, cái năng lực nghiệp á, nghiệp lành này nè, nó đẩy quý Phật tử đến cảnh giới lành. Nghiệp nó không bao giờ chơi xấu quý Phật tử nha, nhớ kỹ điểm đó. Chẳng hạn như ngày hôm nay mình biết bố thí, biết cúng dường, phải không? Biết bố thí, biết cúng dường mà khi nào mà nó đẩy quý Phật tử qua làm qua hậu châu phi không? Đâu có. Sợ không? Sợ làm qua hậu châu phi không? Hả? Ai sợ? Nghiệp nó không bao giờ chơi xấu mình, phải không? Chẳng hạn như mình biết bố thí, biết cúng dường, biết làm lành, biết làm hết tất cả, thì chắc chắn nghiệp nó không bao giờ chơi xấu mình. Nhưng mà quý Phật tử nhớ kỹ một điểm nha, trong tinh thần của nhà Phật á, cái cộng tử nghiệp, cái tích lũy nghiệp, cái nào là quan trọng nhất? Ai nói cái nào cộng tử nghiệp và tích lũy nghiệp là quan trọng? Cái cộng tử nghiệp là cái tích lũy nghiệp, cái nào quan trọng? Thì tôi nói cho quý Phật tử hiểu điểm này nè. Cái cộng tử nghiệp á, và cái tích lũy nghiệp á, hai cái nào cũng quan trọng hết. Nhưng mà trong cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử phải tích lũy nghiệp. Tích là chứa nhóm lại, mình gìn giữ cái nghiệp mà mình nghiệp lành. Bây giờ tôi nói cho quý tử thấy nè, chẳng hạn như có một người sanh ra đời trong một gia đình nghèo khổ lắm, nghèo khổ cùng cực luôn, nhưng mà tại sao vừa sanh ra rọt lòng là chết? Quý tử biết tại sao? Bởi vì người này tích lũy nghiệp rất là nhiều, mà bây giờ tự nhiên chết, cái niệm sân hận họ nổi lên, cái họ gá vào thay cái nhà nghèo khổ. Nhưng mà cái năng lực nghiệp họ tích lũy được á, họ không bao giờ ở cái nhà này, tự nhiên sanh ra đời họ chết, bắt đầu họ đi tái sanh tiếp. Quý tử thấy hay cái điểm đó. Rồi có những người á, tự nhiên sanh vào cung vua, nhưng mà được 3 tuổi bị người khác giết, là bởi vì cái tổng tử nghiệp họ tốt, nhưng mà cái tích lũy nghiệp họ không có, là họ bị cái nghiệp người ta giết. Nhớ kỹ điểm đó. Cho nên bà Mạc Lợi Phu Nhân á, trong kinh Pháp Cú kể lại, bà Mạc Lợi Phu Nhân đó là bà bố thí cúng dường và làm phước và tu tập thọ bát quan trai rất là nhiều. Thì một hôm bà vào nhà tắm á, đây trong kinh diễn tả là bà vào nhà tắm á, thì có một con chó đó, con chó bà rất là thương. Thì lúc này con chó nó vào phòng tắm của bà, nó sống với bà làm cái hạnh bất tịnh. Quý Phật tử biết cái hạnh bất tịnh rồi phải không? Thì lúc này ông vua, vua Ba Tư Nạc, ông nhìn xuống, ông thấy bà này phạm giới với con chó, cho nên ông xuống ông chửi bà rất là thậm tệ. Bà mới nói dối như thế này, bà rất là thông minh. Bà nói là bệ hạ không biết chứ cái phòng tắm này ai mà vào á thì tự nhiên thấy hai người. Bây giờ bệ hạ ông tin vào thử coi, vào là tôi đứng và tôi nhìn coi. Thì ông vua ông tình thiện ông vào, thì bà la lên bà nói á, là ông vua ông sống với lại con dơi cái. Thì ông vua chạy ra ông nói là dơi cái đâu, thì ông mới tin rằng là cái phòng tắm này ai mà vào thì có hai người. Nhưng mà sau khi bà phạm giới, bà phạm giới dâm với con chó, và bà phạm cái giới nói dối nữa, bà rất là hối hận. Thì về đó rồi bà mời các chư tăng và Đức Phật đến, bà cúng dường rất là thịnh soạn suốt 7 ngày liên tục luôn. Thì sau một thời gian bà chết, quý tử thấy hay cái điểm này nè. Thì sau khi bà chết á, bà không nhớ lại những cái cảnh mà bà cúng dường bố thí, mà bà chỉ nhớ lại là trong lúc bà sống với con chó và nói dối với Đức Vua, do cái cộng tử nghiệp xấu á, bà đổ địa ngục. Quý tử thấy không? Tức là bà đổ địa ngục trong 7 ngày đó, thì Đức Phật biết rằng bà đang độ cảnh giới địa ngục. Thì lúc này vua Ba Tư Nạc đến mới nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, Mạc Lợi Phu Nhân bố thí cúng dường tu tập làm phước rất là nhiều, bây giờ sanh về cái cõi nào? Thì nếu mà Phật nói bây giờ bà độ địa ngục á, là vua Ba Tư Nạc mất niềm tin và phá hoại chánh pháp, thì ông độ địa ngục nữa. Quý Phật tử đồng ý không? Chẳng hạn như có một cái anh này đi, anh biết bố thí, biết cúng dường, biết học Phật pháp nữa, nhưng mà cái cộng tử nghiệp anh xấu, anh độ địa ngục, cái mình nói ông này độ địa ngục, thì quý Phật tử còn học Phật pháp nữa không? Đâu dám, phải không? Cho nên Đức Phật mới dẫn dụ ông nói pháp không? Nói pháp một ngày, rồi mai ông đến hỏi nữa, Đức Phật nói pháp cho ông nữa. Thì qua đúng 7 ngày, Đức Phật biết á, 7 ngày sau á, thì bà Mạc Lợi Phu Nhân này do cái công đức bố thí cúng dường, bà hết cái kiếp địa ngục á, bà sanh về sanh trời tông sức. Cho nên Phật mới nói, bây giờ Mạc Lợi Phu Nhân đang tái sanh về cảnh trời tông sức. Đó, quý Phật tử thấy không? Có nghĩa là cái cận tử nghiệp xấu mà cái tích lũy nghiệp nhiều, nó đẩy mình đi về cảnh giới trời. Nhớ kỹ đến đó. Cho nên cuối cùng rồi, quý Phật tử phải tích cái lĩnh nghiệp là bố thí cúng dường, kính tinh tam bảo, học hỏi Phật pháp tu tập nữa. Nhưng mà ngặt một điều nha, quý Phật tử nhớ nha, cái chuyện mà tốt mình làm á, ít khi mà mình chết mình nhớ lắm. Mình toàn là nhớ cái chuyện gì đâu đâu mà, là chính cái điểm đó tự nhiên mình tái sanh về cảnh giới xấu. Cho nên bây giờ quý Phật tử mà trong cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử làm cái gì mà lỗi á, quý Phật tử sám hối là buông luôn, đừng có nhớ nữa. Nhớ kỹ điểm đó. Mình bị ngày xưa mình làm chẳng hạn như mình giết con gà phải không, giết con heo, giết con bò vậy đó. Bây giờ quý Phật tử biết Phật pháp rồi, quý Phật tử bỏ nha, sám hối là bỏ luôn, không nhớ gì nữa hết. Tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện nữa. Sở dĩ mà mình tu thiền được cái thiền định tịch tỉnh rồi, được cái an lạc hạnh phúc rồi, thì trong kinh Pháp Cú kể lại có một thầy, tức là một vị pháp sư này tên là Phô Thiên La. Ông giảng kinh rất là hay, phải nói là một nhà hùng biện rất là nổi tiếng. Nhưng mà một lần ông đến Đức Phật á, Đức Phật nói như thế này: đây là ông sư rỗng. Rỗng là gì quý tử biết không? Có nghĩa là nói được nhưng mà hành thì chưa được. Đó. Thì một hôm ông thấy buồn bã quá, ông vào khu đường để mà ông nhiếp niệm, ông tu á, thì ông gặp một vị sa di chỉ bày cho ông là gì? Nhiếp phục sáu căn. Thì lúc này Đức Phật mới gửi một bài cởi đến nói như thế này: tu thiền trí huệ sanh, bỏ thiền trí huệ diệt, biết con đường hai ngã đưa đến hữu phi hữu, hãy tự mình nỗ lực khiến trí huệ tăng trưởng. Có nghĩa là Phật nói như thế này: tu thiền thì trí huệ sanh, mà bỏ thiền thì trí huệ diệt.
Có nghĩa là ngày hôm nay quý Phật tử đến đây tu tập về thiền định, chánh niệm tỉnh giác, đó là trí huệ tăng trưởng. Mà trí huệ tăng trưởng đó là hạnh phúc chân thật của quý Phật tử. Cái hạnh phúc này không ai cướp đoạt được hết. Mà cái tài sản này là của quý Phật tử, không ai ăn cắp trộm được hết. Bây giờ quý Phật tử bỏ trong nhà gì? 3 lượng vàng thì mình ngủ mình cũng sợ nữa, phải không? Nhưng mà cái trí huệ này ai ăn cắp quý Phật tử? Đó, mình ngủ mà nhà mình giàu quá mình cũng sợ nữa. Mà chính cái sợ đó nó không được hạnh phúc, nó đau khổ. Còn cái này, cái trí huệ quý Phật tử tu tập, cái thiện nghiệp của quý Phật tử không ai ăn cắp được hết. Nhớ kỹ điểm đó. Bây giờ quý Phật tử này chết nè, của cải mình đem theo được không? Không đem theo được. Chồng con mình đem theo được không? Không được luôn. Nhưng mà chỉ mình mang theo cái gì? Hoặc thiện hoặc ác. Nhớ kỹ điểm đó. Bây giờ mình nghe Phật pháp là dạy gì mình làm ác nữa. Cái khi nào mình về nhà mình làm ác, mình nghe Phật pháp rồi. Bây giờ quý Phật tử bảo đảm chiều nay mình không có gạo ăn, cũng không ăn trộm ăn cướp. Phải nói gì? Thà chết bỏ thân mạng này thì tức khắc quý Phật tử sanh thiên. Còn quý Phật tử trộm cướp là quý Phật tử độ địa ngục. Muốn cái nào? Hả? Muốn cái nào? Chắc chắn mình biết Phật pháp là thà mình bỏ thân mạng này không chết đói luôn, mặc kệ. Thì lúc này quý Phật tử là gì? Là con người hạnh phúc tối thượng nhất, mà đó chính là hạnh phúc chân thật. Đó, quý Phật tử thấy học Phật pháp rất có lợi ích, phải không? Rồi, tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện nữa, rồi chúng ta kết thúc. Là câu chuyện như thế này, là ngày sau khi mà Đức Phật thành đạo về rồi đó, Đức Phật thành đạo về rồi. Sau khi mà thành đạo về rồi á, thì các dòng mà thích tử phải đi xuất gia hết. Thì lúc này có một người, tức là em của Mahanam á, tức là Anậu Lâu Đà á, thì cũng đến xin người mẹ xuất gia luôn. Thì người mẹ không có muốn cho xuất gia. Bà nói như thế này, nếu mà quan tổng trấn Bát Đa Ra, chẳng hạn như bằng cái ông thủ tướng bây giờ đó, chẳng hạn như bây giờ có một vị thủ tướng mà mình kêu đi xuất gia, dám đi xuất gia không? Hả? Dám không? Đâu có dám, phải không? Danh vị quyền quy đầy đủ hết, cho nên không bao giờ xuất gia được. Thì cái bà này, bà mẹ mới biết rồi, nếu mà cái ông này mà ông xuất gia thì trên cõi đời này không có lạ gì hết á, phải là cái pháp này huy diệu lắm cái ông này mới xuất gia được. Thì bà nói nếu mà quan tổng trấn Bát Đa Ra mà xuất gia thì mẹ sẽ cho con xuất gia. Thì cuối cùng rồi A Nậu Lâu Đà mới đến nói như thế này, tại bạn mà tôi không được xuất gia. Thì mới hỏi nguyên nhân tại sao mà anh không được xuất gia, mới nói ra như thế á. Thì cuối cùng quan tổng trấn này đi xuất gia. Thì xuất gia được một năm rồi á, thì một hôm ngài ngồi thiền định trên trong một cái gốc cây á, bữa đó phi rồi, thì ngài thốt lên như thế này là ôi hạnh phúc của tôi, ôi hạnh phúc của tôi, ôi hạnh phúc của tôi, là 3 lần như thế gì đó. Thì mai sáng có một số người đến bạch Đức Thế Tôn như thế này, bạch Đức Thế Tôn, tối hồi hôm á, có một vị quan tổng trấn Bát Đa Ra ngày xưa sống ngoài đời rất là hạnh phúc, bây giờ nuối tiếc lại cái cuộc sống ngày xưa, cho nên bây giờ mới nói ôi hạnh phúc. Thì lúc này Phật mới kêu quan tổng trấn Bát Đa Ra nói như thế này là ông còn nuối tiếc cái danh vị trong cái thời quá khứ, tức là quá khứ ngày trước á, bây giờ ông vào đây rồi, tại sao ông còn thèm muốn nữa? Thì lúc này quan tổng trấn nói như thế này là bạch Đức Thế Tôn, ngày xưa á, xung quanh của con là gì? Là thê thiếp đầy đủ hết, phải không? Rồi sao nữa? Đi ra đường là có quan có lính ủng hộ con, mà con cảm thấy lúc nào cũng sợ người ta ám sát con hết. Mà con ăn ngon mặc đẹp cái gì cũng có hết, nhưng mà con không bao giờ nếm được cái mùi hạnh phúc. Mà ngày hôm nay con vào giáo pháp của Đức Thế Tôn, hồi hôm á con ngồi thiền á, con cảm thấy cái hạnh phúc là nó tịch tỉnh lặng lẽ, chưa từng bao giờ con nếm được cái mùi hạnh phúc này. Quý tử thấy sao? Thì lúc này Đức Phật nói như thế này, cái hạnh phúc của ông mà nếm được á, dầu cho chư thiên cũng thèm muốn, hà huống cái người phàm tục. Đó, quý Phật tử thấy không? Bởi vì quý Phật tử chưa đạt đến cái cảnh giới thiền định tịch tỉnh, mình không có thấy gì hết. Nhưng mà quý Phật tử ngồi thiền chịu khó chánh niệm, chẳng hạn như quý Phật tử làm nè, uống một ly nước lên, quý Phật tử chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà chưa mình ăn cơm là ăn cơm chánh niệm á, còn mình ăn cơm mình nói lào xào là mất chánh niệm, phải không? Mình ăn cơm mình nói chuyện trên trời dưới biển, nói đủ thứ chuyện hết là mất chánh niệm, thì không được an ổn hạnh phúc. Còn cái này quý Phật tử biết chánh niệm, biết tỉnh giác, đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh, mình thúc liễm thân tâm á, thì có một lúc quý Phật tử ngồi thiền được cái định tịch tỉnh rồi, đó là hạnh phúc chân thật. Đó, quý Phật tử thấy sao? Đó, có nghĩa là cái hạnh phúc này Phật nói là chư thiên cũng thèm muốn, hà huống chi phàm phu.
Cho nên ngày xưa là giàu có một vị quan lớn vào cái thời mà Đức Phật đó trong thành Ca Tỳ La Huệ, mà ông cảm thấy vẫn còn đau khổ, mà ngày hôm nay vào học được cái pháp Đức Thế Tôn rồi, đó chính là hạnh phúc chân thật. Quý tử thấy sao? Hả? Cuối cùng rồi bây giờ quý tử thích nghe pháp, thích tu học hay là thích cái gì? Hả? Bây giờ trong cuộc sống giữa đời thường này, ai là muốn hạnh phúc xuất thế gian, giơ tay lên. Muốn hạnh phúc xuất thế gian, giơ tay lên thử đi. Giơ tay lên. Hả? À, không có gì khó. Bây giờ quý Phật tử muốn hạnh phúc xuất thế gian phải không? Giờ tôi đọc lên một bài kệ nha. Là trong kinh Pháp Cú nói như thế này: ai muốn tìm hạnh phúc xuất thế gian thì phải nhớ bốn câu này nè. Nhìn đời như ảo ảnh, nhìn đời như bọt nước, ai nhìn đời như thế sẽ không bị thần chết. Nhớ kỹ điểm đó là hạnh phúc chân thật. Nhìn đời gì? Nhìn đời như ảo ảnh. Rồi sao nữa? Nhìn đời như bọt nước. Nếu mà nhìn đời như thế là không bao giờ bị thần chết. Đó là hạnh phúc tối thượng, hạnh phúc tối tôn của người tu đạo. Quý Phật tử thấy làm được không? Đó. Thì qua cái bài này quý Phật tử thấy rằng muốn được hạnh phúc chân thật là chúng ta phải gì? Không đắm mê ngũ dục trong cuộc sống dưới thường này nữa, mà phải biết sống cái tri túc, biết đủ là gì? Là quý Phật tử nằm ở trên đất mà giống như nằm ở trên cõi trời. Mà cái người mà nằm ở trên cõi trời mà không biết tri túc là giống như là nằm trên đất. Quý Phật tử thấy sao? Tức là quyền làm chủ là do quý Phật tử, chứ không có vị Phật nào, không có thần linh nào định đoạt trong cuộc sống của quý Phật tử hết. Bây giờ quý Phật tử muốn được hạnh phúc, muốn hết đau khổ là quyền của quý Phật tử. Tức là đạo Phật là trả hết tất cả cái quyền tự do cho mỗi con người chúng ta, chứ Phật không bao giờ sang tay sang chân vào hết. Phật chỉ là một bậc gì? Bậc đạo sư, tức là một vị thầy dẫn đường. Ta đi con đường đó ta thấy được hạnh phúc, được an ổn, ta chỉ lại cho các ngươi. Còn đi hay không là do các ngươi, chứ Phật không có nhúng vào gì hết á. Không có một vị thần linh nào mà nhúng mà sang vào cái việc thiện ác của quý Phật tử. Nhớ kỹ điểm đó nha. Mà đạo Phật là trả hết tất cả cái quyền tự do cho quý Phật tử muốn lựa chọn. Muốn đi thiên đường hay địa ngục. Đó. Muốn đi thiên đường là do mình, mà muốn lên, muốn xuống địa ngục là cũng do mình. Nhớ kỹ điểm đó, phải không? Cho nên cổ đức nói là sao? Thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Có nghĩa là thiên đường gì? Thiên đường mà có cửa không ai đến đó, địa ngục không cửa lại có người tìm đến, nó khổ vậy đó. Có nghĩa là bây giờ định đoạt cái mạng của mình nè, cái thân huệ mạng của mình nè, cái pháp thân huệ mạng của mình là do quý Phật tử nuôi dưỡng. Muốn được hạnh phúc, muốn được khổ đau là do quý Phật tử, phải không? Thì bây giờ qua cái bài này tôi xin tạm kết thúc. Thì còn 20 phút nữa tôi trả lời cho cái cô này. Đó, cái cô này ngồi nè. Cô này hồi sáng cô nói là quý thầy á, thấy quý thầy sướng quá, phải không? Được ăn trên, tôi thấy ông thầy trụ trì ngồi trên nè, rồi tôi và anh thầy kia ngồi hai bên, quý Phật tử ngồi dưới, phải không? Rồi ăn xong người ta lẩy nữa chứ. Quý Phật tử thấy sướng không? Thấy sướng không? Trước khi mà tôi cởi câu chuyện này, rồi tôi cởi lần lần đến, là vào thời Đức Phật á, có một vị này, tức là nông dân, cũng là khổ lắm, nghèo khổ. Nghèo khổ lắm, cái một hôm đi ra đường, ông thấy là các thầy tỳ kheo mang bình bát đi ra đường á, người ta bỏ cơm nè, bỏ bánh nè, đầy bình bát luôn, mà người ta còn lấy ông nữa. Cái ông giờ ông nghĩ, ông suy nghĩ, ông nói á, mình làm suốt một ngày cực khổ mà không ai cho mình hết. Quý tử thấy đồng ý không? Ai thèm cho mình hết, mà mấy ông thầy tỳ kheo đi ra đường mang bình bát liêm diêm, không có làm gì hết á, mà người ta bỏ bình bát, ta còn lấy nữa. Thôi cái điện này mình đi xuất gia sướng hơn. Cuối cùng ông đến Đức Thế Tôn, ông cạo tóc xuất gia. Ông vào chùa một tháng, ông nói trời ơi, mình tưởng sướng chứ không có sướng, khổ chết luôn. Mình tưởng là sướng chứ đâu thấy đâu có sướng gì đâu. 3 giờ sáng là thức dậy ngồi thiền rồi nè, rồi chưa đi khất thực rồi phải ngồi thiền nữa. Mà ăn á nha, người ta cúng gì ăn cái nấy, chẳng hạn bữa nào mà ta cúng mà cơm sống phải ráng ăn luôn đổ không được. Tưởng là sướng chứ cuối cùng đâu sướng. Cuối cùng hoàn tục, không tu nữa, đợi tóc, phải không? Cái ông đợi tóc, cái ông làm lụng một thời gian, ông thấy khổ quá. Ông nhớ là cái cảnh ngày xưa mình đâu có làm mà có ăn. Cái ông vào, ông tu tiếp, tu lần thứ hai. Lần thứ hai ông thấy khổ, ông ra, vào ra, biết mấy lần không? ai biết, 7 lần gọi là ông thất lai đó, ông ra vào tới 7 lần luôn. Nhưng mà lần thứ 6 ông nhớ kỹ, ông nghiệm này nè, ông nhớ là người xưa ta nói á, là sợi tóc mỹ nhân, phải không, một sợi tóc mỹ nhân thôi nha, trói chân người quân tử, thôi bây giờ mình cưới mụ vợ. Cái ông về nhà ông xin cưới mụ vợ liền, tự nhiên có vợ là chắc chắn là nó cột chân mình không bao giờ mình đi nữa. Thì một hôm á, ông sống với người vợ, thì một hôm ông thức dậy, ông nhìn ông thấy vợ của ông nó ngủ á, nước miếng đồ nó chảy ra, ông thấy gớm quá, ông thấy cái thân này thân bất tịnh chứ không phải sung sướng gì. Và trong giờ phút thực tại đó, ông thấy cái thân bất tịnh, tự nhiên ông chứng tứ thiền, biết tự thấy không, tức là chứng quả tứ thiền. Và ông quan sát một lúc nữa, tự nhiên ông chứng gì, gọi là kiến đạo, chứng quả vị Tu Đà Hoàn, tức là ông thấy cái thân này bất tịnh, nó sung sướng hết á. Thì cuối cùng ông vào, ông xin xuất gia. Thì lúc này ai cũng chán ông hết rồi, nói cái ông này ông ra vào thôi, ai mà cho xuất gia nữa, thấy không? Ông này ông đi tới đi lui mà xuất gia nó mang tiếng tăng đoàn, mang tiếng tăng đoàn, nó cuối cùng là không bao giờ cho ông xuất gia. Nhưng mà Đức Thế Tôn biết được cái tâm hướng của ông này sẽ chứng quả vị A La Hán nội trong 3 ngày. Phật, cái trí của Phật thấy được nếu mà cho cái vị này xuất gia sẽ chứng quả vị A La Hán. Thì cuối cùng Phật cạo tóc xuất gia. Thì quả nhiên 3 ngày sau chứng quả vị A La Hán. Quý vị thấy không? Mình mà ra đời mà gặp Phật á, đỡ lắm nha. Chẳng hạn như chiều nay mình chán nản mình muốn tu nữa, cái Phật nói thôi cho nó tu đi, 2 ngày nữa nó chứng quả vị A La Hán. Phải không? Còn gặp mình không, mình đuổi giờ liền. Ra vào 6 lần mà ai mà chịu cho nổi, phải không? Nhưng mà Phật biết được cái người này nếu trong 3 ngày sẽ chứng quả vị A La Hán, cho ông xuất gia. Thì các đệ tử rất đổi ngạc nhiên lắm, nói là bạch Đức Thế Tôn, cái người này ra đời mà gặp Phật á, là cái căn duyên rất là sâu dày, phải không? Rồi bây giờ chứng quả vị A-la-hán nữa, nhưng mà cái nguyên nhân nào mà ông đi ra đi vào tới 7 lần? Phải có nguyên nhân. Phật nói không có gì lạ hết á. Ngày xưa cái vị này cũng xuất gia vào cái thời Phật Ca Diếp á, mà ông thấy cái người nào mà ra đời á, ông xúi người ta ra đời luôn, ông chịu khiên bảo rồi hết á. Quý vị tự thấy không? Do cái nhân duyên mà ông xúi người ta ra đời á. Chẳng hạn như bữa đó mà huynh đệ mà ra đời, ông nói ra đời lấy vợ sướng hơn, chính cái do cái nhân duyên đó cho nên ông ra vào tới 7 lần. Quý Phật tử nhớ đi đó. Cho nên Phật nói á, một người mà bỏ tiền ra cúng dường đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới không bằng một người khuyến khích người khác xuất gia. Nhớ kỹ điểm đó nha. Và một người mà tự thân người đó xuất gia thì cái công đức lớn hơn cái người khuyến khích người đó xuất gia. Rồi Phật nói tiếp, nếu như có một người làm cho người đó thối bồ đề tâm, không còn tu trong thánh pháp nữa, thì người đó độ địa ngục. Quý Phật tử tháng sau, chẳng hạn như chiều nay mà tôi ở cái chùa, quý Phật tử đến đốt chùa tôi là quý Phật tử chết á, độ địa ngục á. Thiệt là cái tâm quý Phật tử sân hận, chính cái niệm sân hận nó đẩy quý Phật tử đến cảnh giới xấu ác. Thì qua câu chuyện như thế, quý Phật tử thấy là người tu chúng tôi sướng là khổ, không phải dễ ăn của quý Phật tử, phải không? Hả? Thấy ngồi chơi ngồi trước sướng không? Ai nói sướng? Ngày xưa vào cái thời Đức Phật á, ngài A Nan á đem cái y tăng và lơi của Đức Phật á xuống cái dòng suối đó mà giặt á, mà cái y nó nổi lên là giặt không được. Cái ngài A Nan lên bạch Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, tại sao cái y tăng và lơi của Đức Thế Tôn nó nổi không mà bây giờ giặt không được? Phật nói ông đừng có lo, ông vào trong bình bát của Như Lai, ông lấy 4 hạt cơm của tín thí, ông bỏ 4 gốc. Thì quả nhiên ngài A Nan á vào trong bình bát của Đức Thế Tôn, lấy 4 hạt cơm bỏ trong 4 gốc, tự nhiên nó chìm xuống. Quý vị thấy không? Tại sao? Thì lúc này Đức Phật có nói một bài kệ như thế này: hạt cơm cổ tín thí nặng hơn núi Tu Di, nếu người không liễu hội mang lâm đội sừng trả. Ngày hôm nay mà quý Phật tử cúng dường cho tôi nè, mà tôi không tu hành mà phạm trai phá giới nữa, bữa nào mà quý Phật tử thấy mà tôi quắc cái đuôi là biết á. Biết cái gì? Biết gì không? Hả? Bây giờ ngày hôm nay nè, chẳng hạn như tôi tu á, là đầu gì? Hả? Đầu đổi trời. Mà tôi tu không khéo là cái gì? Là lưng đổi trời, là thành con chó, heo, bò gì đó. Chắc chắn điểm đó. Mà không khéo nữa là gì? Quý Phật tử thấy không? Hả? Cho nên trong kinh Vị Tằng Hữu á, Đức Phật thuyết về giới á, nói là nếu một người nào mà tu hành không trì trai giữ giới thanh tịnh mà phạm giới nữa, mà không tu đúng thánh pháp á, thì người đó kiếp sau mang lâm đội sừng trả. Quý vị thấy không? Thì lúc này á, 500 vị là nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, thôi để con ra đời, tu khó quá, Thì Phật nói thôi mấy ông cứ ra, nếu mà cảm thấy tu không được thì cứ ra. Thì lúc này ngài La Hầu La nói: Bạch Đức Thế Tôn, 500 vị trưởng giả này mà cảm thấy là gì, cảm thấy mà tu không được nó thôi, con là tu không được thôi con ra luôn. Thì Phật nói ông là người ngu si, ông biết được cái thánh pháp của Phật giống như cái vị thuốc, bệnh mình phải uống, còn quý Phật tử mà cúng dường cho ông á giống như một người đi trên cái bãi sa mạc mà bây giờ mệt mỏi đó rồi, thì đằng sau có con cọp nữa, quý Phật tử chạy không đó. Chẳng hạn như bây giờ mình đi trên đường này mệt mỏi mình muốn nghỉ lắm, nhưng mà mình quay lại gặp con cọp được, quý Phật tử chạy không? Chạy chết sống luôn chứ, chạy không hả? Cũng như vậy, quý Phật tử mà cúng dường cho tôi giống như con cọp được vậy đó, tôi mà không lo tu là tôi chết, cho nên quý Phật tử cúng dường tôi nhận, tôi vừa nhận vừa chạy. Tức có nghĩa là chẳng hạn như tối nay tôi về nhà tôi ngủ một giấc đã đời luôn, nhưng mà ngày hôm nay quý Phật tử cúng dường chay tăng cho chúng tôi là tối nay tôi phải ngồi bù một tiếng để hồi hướng công đức lại, đâu có sướng, phải không? Nhưng mà có cái hay điểm này nè, quý Phật tử cúng dường cho chúng tôi là quý Phật tử kết duyên lành với chúng tôi, chẳng có gì lạ hết. Bây giờ quý Phật tử bỏ ngân hàng 100.000 đồng, cái tiền đó có một thời gian nào đó nó cũng mất, ăn xài cũng hết. Mà bây giờ quý Phật tử gửi cho chúng tôi giống như ngân hàng, mà ngân hàng nó có mất, kiếp sau mà tôi lên tôi trả quý Phật tử, trả gì biết không? Ai biết trả gì? Ai biết nói thử coi, trả gì? Ai nói đúng hả? Đúng rồi, tôi trả pháp cho quý Phật tử. Có nghĩa là bây giờ mà quý Phật tử kết duyên cúng chay tăng cho chúng tôi, cúng dường tiền cho Tam Bảo mà trong đó có tôi nữa, thì mai kia cái tôi nói cái quý Phật tử nghe liền tin. Bởi vì ngày xưa ông thầy này là thầy của mình, hoặc nói khác hơn là đã từng làm con, là cha, là mẹ với nhau, bây giờ nói cho nghe, phải không? Đồng ý không? Thiền sư Huệ Long Hoàng Nam nói: thiền lễ cùng qua sông, còn có nhân đời trước, phải không? Tức là một, chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử đi trên một chiếc xe đò là có nhân duyên với nhau. À huống chi bây giờ mình ngồi pháp hội này nữa, có nghĩa là quý Phật tử cúng dường cho chúng tôi là chúng tôi mang nợ quý Phật tử, bây giờ chúng tôi trả pháp lại, hoặc nói khác hơn chúng tôi tìm đủ mọi phương tiện để trả lại cho quý Phật tử. Mà quý Phật tử giống như cái gì? Ai biết? Quý Phật tử giống như con dao gì nè, mà chúng tôi giống như đá mài. Mài sao? Càng mài thì cái dao nó càng bén, mà hòn đá mài nó mòn, nó sướng ít gì đâu, không phải sướng, phải không? Thành ra ngày xưa tôi làm việc bên hòa thượng đưa tôi qua Canada đó, người ta cúng dường tôi rất là nhiều, nhưng mà tôi cảm nghiệm như thế này: bây giờ người ta cúng dường cho tôi 1 tỷ đi, thì tôi ăn ngày cũng 3 chén cơm mà không có nhiều, rõ ràng. Mà bây giờ có thêm nữa là tôi uống một ngày 1 ly nước cam nữa là đủ, uống thêm nữa được không? Hưởng thụ đâu có được. Bây giờ mà tôi hưởng thụ, tôi nhảy đầm đánh bạc, tôi phạm giới đổ địa ngục. Cho nên giàu có cách mấy, mấy ông thầy tỳ kheo cũng ăn uống gì được hết đó, cũng 3 chén cơm mà đủ à, phải không? Còn mà bây giờ tôi nói thiệt cho quý Phật tử nghe, cái tiền mà quý Phật tử cúng dường cho chúng tôi á, là chúng tôi làm gì quý Phật tử biết không? Ai biết? Chúng tôi đứng trung gian, quý Phật tử đến đây cúng dường cho chúng tôi nè, chúng tôi mua kinh sách nè, rồi gì nữa, làm đĩa làm băng, rồi bố thí cho những người nghèo khác, có nghĩa là kết cùng nhau kết duyên, cùng nhau kết duyên tu tập. Cho nên cuối cùng rồi sao? Chẳng hạn như quý Phật tử mà đến lạy chúng tôi á, không có sướng nha, thường thường là bắt quý Phật tử lạy Phật không à. Cho nên ở đây tôi có, ngày xưa tôi qua Canada tôi giảng là trên bàn tôi lúc nào có cái tượng Phật hết á, quý Phật tử lạy lạy Phật chứ không phải lạy tôi nha, tôi nói lạy lạy Phật chứ không phải lạy tôi. Nhớ câu chuyện Ngộ Đạt Quốc Sư không? Vừa lạy cái ông vừa giấy niệm cái tự nhiên vào liền, tức là cái nghiệp chướng ngày xưa nó vào liền. Chẳng hạn như đang lạy mà quý Phật tử giấy niệm lên ta được lạy là lúc đó quý Phật tử chết, tổn phước luôn, không được gì hết. Mà cái người tu chúng tôi á, bây giờ tôi cởi ra sơ lược cho quý Phật tử thấy nè. Sơ vậy bây giờ tôi cởi ra quý Phật tử sợ ngán quý Phật tử tu nó tội quý Phật tử. Thôi bây giờ tôi cởi đơn sơ ra nha. Sơ vậy chúng tôi ngày nay mà tu mà được trụ vững trong chánh pháp, biết được thánh đạo á, là mới vào chúng tôi cũng thoát được đời tâm luôn chứ không phải hay ho gì đó. Phải muốn gì đó. Là ngày xưa ở ngoài đời mình ngủ mấy giờ mới dậy? 7 giờ, 8 giờ mới dậy. Nhưng mà vào chùa 3 giờ sáng dậy mà nó còn ngủ không thể tưởng tượng luôn. Mà giờ này phải nói là nếu mà cho ngủ á, là bây giờ quý Phật tử cho 1 tỷ đồng tôi cũng ham nữa, mà cho tôi ngủ tôi thích. Nhưng mà ngủ á nha, sáng dậy hòa thượng bắt được á là lên sám hối, quỳ hương á, một cây hương. mà phạm tới 3-4 lần á, là đuổi khỏi thiền viện không cho tu nữa, chứ không phải chuyện đơn giản. Trên 3 giờ sáng phải dậy, rồi chiều phải ngồi thiền, rồi sao nữa tối phải ngồi thiền, rồi học cái hả là lúc nào cũng phải học cái đó, học để hiểu chánh pháp, học chữ Tàu, tiếng Anh, bất cứ thứ tiếng gì mà mình học được mình phải học, đâu phải là sướng đâu. Rồi ăn sao? Nếu mà ăn no thì ngồi thiền được, ăn no ngồi thiền ngủ gục, cho nên ăn lửng lửng. Mà ăn lửng lửng có nhiều ông thầy tội lắm, chiều đói bụng thấy thương luôn, mới lên chịu nói phải uống nước lạnh trừ, mà uống sữa vô thì nó cũng buồn ngủ, mà buồn ngủ thì quý thầy đánh, quý thầy thấy sướng là khổ hả? Sướng là khổ, ai nói sướng mà ai nói khổ, nói thử coi. Rồi quý Phật tử thấy sao hả? Cho nên á, quý Phật tử không thấy chứ, quý Phật tử mà đến cúng dường kết duyên với Tam Bảo, chẳng hạn như tôi thường thường đôi khi quý Phật tử là cúng dường chay tăng cho tất cả quý thầy có lý do. Bởi vì trong số quý thầy đó có những người tu mật hạnh, mà chính tu mật hạnh đó là công đức quý Phật tử tăng trưởng, nhớ kỹ điểm đó. Cho nên bây giờ tôi chia ra cho 4 hạng mà cúng dường nè, trong kinh A Hàm Phật dạy rất là rõ. Cái hạng như quý Phật tử với cái tâm thanh tịnh, phải không? Cái tâm thanh tịnh đến cúng dường cho tôi, mà tôi không giữ giới thanh tịnh đó, không tu học thanh tịnh đó, thì quý Phật tử được nửa, được có nửa. Bây giờ quý Phật tử không có tâm thanh tịnh, mà tôi có cái tâm thanh tịnh, quý Phật tử đến cúng dường cho tôi, nói cúng dường cho ông này, cho ông làm gì ông làm, mà không có tâm cung kính đó, là chỉ được nửa. Rồi quý Phật tử không có tâm thanh tịnh, mà tôi không có tâm thanh tịnh luôn, cúng dường vô ích, không có công đức gì hết. Mà bây giờ quý Phật tử có cái tâm thanh tịnh, như hồi sáng quý Phật tử đó là có tâm cung kính Tam Bảo, tôi thấy rất là rõ, phải không? Mà tôi tu học cũng thanh tịnh nữa thì công đức viên mãn, nhớ kỹ điểm đó. Bây giờ tôi chia ra 3 phần này, giống như nè, quý Phật tử đến cầm một hột lúa, phải không? Quý Phật tử giải xuống dưới ruộng, mà ruộng đó nước không à, phải không? Nước không à. Bây giờ quý Phật tử thích bỏ vô ruộng nước hay là bỏ ruộng khô? Hả? Ruộng gì? Ruộng nước chứ ai bỏ ruộng khô, phải không? Chẳng hạn như chiều nay mà quý Phật tử cúng dường cho chúng tôi là 200.000 đồng, cái một thời gian sau quý Phật tử nghe tin cái số tiền này tôi mua sách vở, tôi tu học rất là tăng tiến, giáo hóa chúng sanh rất là nhiều, thì tự nhiên quý Phật tử hoan hỷ cùng tột luôn, là quý Phật tử lời thêm một lần nữa, đồng ý không? Có nghĩa là công đức tăng trưởng, có nghĩa là mình gửi ngân hàng là ngân hàng gì? Ngân hàng thị sĩ không móc, phải không? Ngân hàng đó ngân hàng bảo đảm luôn, không có móc. Lúc này quý Phật tử cái tâm quý Phật tử tăng trưởng gấp bội lên luôn, thì đó là ruộng có nước. Còn mai kia quý Phật tử nghe ông thầy này cúng ổng tiền, ổng về nhà ổng mua thịt chó rồi mua rượu ăn, ổng uống, ổng phạm trai phá giới, cái Phật tử nổi giận lên, mất công đức mà gọi là tiền mất tật mang. Ngoài đời tôi nói là tiền mất mà tật mang nữa. Bởi vì trong lúc mà quý Phật tử nổi sân là quý Phật tử phỉ báng Tam Bảo là độ lạc, nhớ kỹ điểm đó. Tu phải nhớ nha, gieo nhân phải gặt quả cho đúng nha. Thường thường nói nhân qua mà quả cỏ đó, gieo nhân thì qua nhưng mà gặt lên toàn là cỏ không, mà do quý Phật tử không có chánh kiến, không có tu tập đó. Quý Phật tử thấy tụi tôi sướng là khổ, nhận tiền của quý Phật tử đâu phải chuyện, đâu phải dễ ăn. Ai thích vô xuất gia biết à, xuất gia vô biết à, phải không? Thích lạy hả, phải dễ lạy đâu, mà cái áo này cho người ta lạy tổn phước đó, đâu phải chuyện dở. Mà quý Phật tử mà lạy tụi tôi phải nhiếp niệm mà hướng về Phật lạy chứ tụi tôi cũng dám nhận nữa. Quý Phật tử biết chứ, một số người mà lên lạy hòa thượng á, là hòa thượng phải chắp tay này, nhiếp niệm dữ lắm, cởi như hòa thượng, như hòa thượng. Còn tụi tôi là mất luôn, không tu được luôn. Đó, quý Phật tử thấy điểm đó đó. Còn mà quý Phật tử cúng dường cho chúng tôi gọi là kết duyên lành với nhau. Chứ thiệt ra quý Phật tử cúng dường không có mất. Mà chúng tôi mà ăn uống mà không khéo là cũng bị độ lạc. Đó, quý Phật tử thấy không? Thì giải thích cho quý Phật tử hiểu, quý Phật tử hiểu chưa? Hả? Và bây giờ ai có hỏi gì nữa không? Rồi chúng ta nghỉ ha. Chúng ta rất hay.
Nguyện đến mà con đất này hướng về cấm